Việt Nam trong dòng thời sự.
Vỏn vẹn 2 tuần sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay ngày 12 tháng 7 phủ nhận đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc trên Biển Đông, Bắc Kinh hôm 26 tháng 7 vừa qua đã loan báo một cuộc tập trận chung của Hải quân Nga và Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 9 tới đây, trong bối cảnh Bắc Kinh lớn tiếng bác bỏ phán quyết quốc tế và tái khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên vùng biển đang tranh chấp. Việc Nga đồng ý tham gia tập trận đã đặt ra câu hỏi về ý định thực thụ của Moscow, mục tiêu thị uy quân sự của Trung Quốc khi tung ra cuộc tập trận đã rất hiển nhiên, vì ngay sau khi Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết về Biển Đông, Bắc Kinh đã cho thao diễn quân sự trong khu vực, thậm chí còn cho oanh tạc cơ chiến lược bay ngang bãi Scarborough đang tranh chấp, chụp hình để thị uy. Với việc loan báo một cuộc tập trận chung với cường quốc nặng ký duy nhất mà Bắc Kinh đưa vào danh sách các nước gọi là ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc, ý đồ hù dọa các đối phương, trong đó có Việt Nam, còn rõ nét hơn nữa, nhất là khi đối tác tập trận với Trung Quốc lại là Nga, chỗ dựa chủ yếu của Việt Nam về mặt vũ khí. Câu hỏi từng được giới quan sát nêu lên gần đây là phải chăng nước Nga đã thôi không còn trung lập trên vấn đề Biển Đông mà đã về hùa với Trung Quốc? Trong tình huống này, so sánh lực lượng quân sự trong vùng có thể thay đổi đáng kể theo chiều hướng có lợi cho Bắc Kinh. Về vấn đề này, bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, đã tỏ ra rất dè dặt. Trả lời nhật báo Mỹ New York Times ngày 29 tháng 7 vừa qua, chuyên gia này cho rằng cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung có lẽ nhằm mục tiêu phô trương quan hệ gắn bó giữa hai nước có liên can vào một thời điểm căng thẳng hơn là một sự thay đổi đáng kể về cán cân quân sự trong khu vực.
Còn quá sớm để rút ra một kết luận dứt khoát. Tôi thiên về quan điểm cho rằng cuộc tập trận nằm trong loạt phản ứng chống lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực để chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước và giải tỏa áp lực đến từ công chúng và quân đội.
Đối với bà Glaser, cuộc tập trận Nga-Trung không nhất thiết là một sự leo thang so với toàn cảnh, là một thái độ tự kềm chế tương đối của Trung Quốc trong phản ứng chống lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực. Về phần mình, chuyên gia về quân đội Trung Quốc Taylor Frever thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts MIT của Mỹ cũng thận trọng cho rằng cần phải chờ xem hai nước Nga-Trung tập trận ở khu vực nào trên Biển Đông thì mới rõ được ý nghĩa thực của sự can dự của Moscow vào hồ sơ này. Theo ông Frever, hai bên có thể tập trận tại vùng biển Nam Trung Quốc như ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, thậm chí ngoài khơi đảo Hải Nam. Đó là những địa điểm vô hại. Tuy nhiên, nếu hai bên quyết định tập trận gần quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, thì đó sẽ là một vấn đề đáng để cho các láng giềng báo động. Khi loan báo cuộc tập trận vào hôm 26 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết ngày giờ hay địa điểm diễn ra cuộc tập trận. Trong lúc Nga hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chỉ có truyền thông Nga là trích lại thông báo từ phía Trung Quốc để đưa tin mà thôi. Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả các nhà quan sát đều ghi nhận, đó là nước Nga của ông Vladimir Putin và nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình đang trên đà xích lại gần nhau hơn, kể cả trên bình diện hợp tác an ninh và quốc phòng. Khởi xướng từ năm 2015, các cuộc tập trận hỗn hợp Nga-Trung ngày càng thường xuyên hơn, mà gần đây nhất là cuộc thao diễn tại vùng biển Nhật Bản tháng 8 năm 2015. Đối thủ chung là Mỹ là nhân tố thúc đẩy Nga-Trung xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng, trong vấn đề Biển Đông, dù bị Bắc Kinh lôi kéo, Nga vẫn có dấu hiệu kháng lại. Tháng 6 năm 2016 tại Bắc Kinh chẳng hạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã ra tuyên bố chung về việc củng cố sự ổn định chiến lược toàn cầu, nhấn mạnh đến các điểm tương đồng giữa hai nước trên nhiều vấn đề quốc tế. Ông Tập Cận Bình khi ấy không ngần ngại nói rằng Trung Quốc và Nga sẽ hỗ trợ nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai bên. Biển Đông từng được phía Trung Quốc liệt vào diện lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Thời điểm của cuộc gặp Tập Cận Bình Putin vào khi ấy rất đáng chú ý, vì đó là lúc mà Bắc Kinh đang cố sức vận động các nước khác ủng hộ lập trường của Trung Quốc phủ nhận phán quyết về Biển Đông sắp được Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay đưa ra, mà tất cả các chuyên gia đều dự đoán là sẽ rất bất lợi cho Trung Quốc. Theo ghi nhận của báo New York Times, trước công chúng, các quan chức Nga cho biết là họ ủng hộ một giải pháp được đàm phán cho tranh chấp ở Biển Đông, nhưng không công khai lên tiếng hậu thuẫn cho việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết quốc tế. Trả lời Ban Việt ngữ RFI bằng thư điện tử, giáo sư Kirk Thayer, chuyên gia về các vấn đề châu Á và Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đã giải thích thêm về tình trạng đồng sang dị mộng giữa Bắc Kinh và Moscow hiện nay.
Nước Nga thời Putin đang tìm cách khôi phục vai trò của mình trong khu vực Đông Á. Đây là cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung lần thứ hai trong năm nay trong vùng châu Á. Lần đầu tiên là gần Nhật Bản. Cả Trung Quốc lẫn Nga đều chia sẻ cùng một lợi ích là chống lại việc Mỹ thống trị về hải quân ở vùng Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Nga vẫn quan ngại trước việc Trung Quốc thâm nhập vào khu vực gọi là Á-Âu-Eurasia thông qua sáng kiến một vành đai, một con đường, đặc biệt là vào vùng Trung Á, vốn nằm trong khu vực ảnh hưởng của Nga. Nga và Trung Quốc có cùng lợi ích trên một số vấn đề, nhưng lại có quan điểm khác nhau về những vấn đề khác.
Đối với giáo sư Thayer, Biển Đông chính là một trong những vấn đề mà quan điểm của Nga khác với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Nga phải chú ý đến nhân tố Việt Nam khi xem xét hồ sơ này. Giáo sư Thayer đã dẫn chứng bằng phản ứng mới đây của Moscow đối với phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay, hoàn toàn không giống như Bắc Kinh mong đợi.
Nga không trực tiếp giúp Trung Quốc hoặc hậu thuẫn các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều đó được phản ánh rất rõ ràng trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga ban hành sau khi Tòa Trọng Tài La Hay ra phán quyết về Biển Đông. Nga ủng hộ luật pháp quốc tế và nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không can dự vào việc giải quyết các tranh chấp trên biển. Nga đã bị Việt Nam công khai phản đối vào đầu năm nay sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov lên tiếng chỉ trích sự can thiệp từ bên ngoài vào tranh chấp Biển Đông. Ông đã đưa ra những nhận xét nói trên trước ngày đi thăm Trung Quốc và Mông Cổ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thẳng thắn lưu ý rằng một số vấn đề ở Biển Đông có liên quan đến bên thứ ba và lợi ích của họ cần phải được quan tâm. Nga đã phản đối sự can thiệp của Mỹ trong lúc Việt Nam lại hoan nghênh hành động này.
Theo giáo sư Thayer, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa Moscow và Hà Nội, vai trò không thể coi nhẹ của Việt Nam trong khối Đông Nam Á là những nhân tố khiến cho Nga phải cân nhắc khi bị Trung Quốc lôi kéo vào trong vấn đề Biển Đông.
Nga tìm cách bán vũ khí cho cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Trong 4 năm qua, Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 của thế giới. Nga cung cấp hơn 90% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam. Hà Nội là một cầu nối cho Moscow vào vùng Đông Nam Á, nhưng Nga lại cần bán năng lượng cho Trung Quốc. Moscow rõ ràng là đang phải đối mặt với những căng thẳng nảy sinh từ những cố gắng để duy trì quan hệ tốt với cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Thế nhưng, Hà Nội không có kéo Nga về phía mình, mà chỉ tìm cách tận dụng căng thẳng Nga-Trung để giành lợi thế về mình.
Tóm lại, cần phải chờ xem là cuộc tập trận hải quân Trung-Nga mà Trung Quốc đang quảng cáo sẽ được tiến hành như thế nào thì mới hiểu rõ thêm về sự can dự của Nga vào Biển Đông. Trung lập như Moscow luôn tuyên bố hay đồng tình với Trung Quốc như Bắc Kinh cố cho thấy khi đưa Nga vào danh sách các nước gọi là ủng hộ lập trường Biển Đông của Trung Quốc.